Thời gian qua, người kinh doanh nông nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là khá nhạy bén với việc chuyển đổi trong cách tiếp cận khách hàng qua mạng xã hội. Từ Facebook, Zalo, YouTube, sàn thương mại Lazada, Sendo, TikTok Shop và nay là livestream đều được tiểu thương nông hộ chủ thể OCOP doanh nghiệp sớm tận dụng để đem lại hiệu quả trong giao thương. Theo ông Lưu Cẩm Hùng, chủ cơ sở trồng lan Sơn Hà ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, việc đưa chợ về vườn bằng phương pháp livestream ngay tại vườn cây cơ sở sản xuất được bà con tại thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ nhiều năm qua. Là khu đô thị đông dân với nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng số lượng người bán hàng thành công bằng phương thức này cũng không nhiều. Ông Hùng cho rằng nền tảng công nghệ thay đổi liên tục kèm với những thay đổi chính sách của nền tảng công nghệ khiến nông dân khó bắt kịp. Bên cạnh đặc thù của một số ngành hàng như hoa tươi, hoa kiển, thì người nông dân livestream còn đối diện với nhiều khó khăn khác về vận chuyển logistics, lưu trữ và quản lý hàng hóa và dịch vụ v.v. Cùng quan điểm này, anh Nguyễn Minh Tâm, chủ vườn hoa ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, livestream chốt đơn ầm ầm là câu chuyện có thật, bà con rất phấn khởi. Nhưng sau những đợt thuê mướn đội ngũ khá tốn kém thì nông hộ cơ sở sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu giao hàng. Điểm cốt lõi hiện nay không chỉ là chất lượng, sản lượng ổn định mà năng lực logistics với những công việc như đóng gói, giao hàng, lưu kho, quản lý kho, xử lý đơn hàng, vận chuyển và giải quyết vấn đề trong chuỗi cung ứng với những đơn hàng nhỏ lẻ cùng hàng ngàn địa chỉ khác nhau. Đây cũng là khó khăn mà cây kiểng hoa tươi đang gặp phải. Anh Tâm cho biết thêm.
Nói chung là khó khăn về cái khâu vận chuyển rất là nhiều. Cái đối với cây lan tầm khoảng chừng 7 ngày đến 10 ngày là đóng thùng, cây lan sẽ tự ngủ. Nhưng mà khó ở đây là đôi lúc khi vận chuyển tới cái địa phương đó xảy ra nhiều cái sự cố, giống như là bơm hàng quay đầu về thì cái cây nó gần như là đem dục.
Theo chị Nguyễn Thanh Tú, giám đốc hợp tác xã thương mại Tâm An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, người nông dân ngoài làm ra sản phẩm thì phải học cách livestream trên những nền tảng mới và đáp ứng nhiều quy chuẩn khác nhau để sản phẩm đến người tiêu dùng. Thấy bà con bán hàng trên TikTok Shop chốt đơn ầm ầm, chị Thanh Tú cũng thấy chạnh lòng bởi món gà ủ muối OCOP của hợp tác xã thương mại Tâm An được người dân địa phương tiêu thụ rất nhiều nhưng chưa lên được sàn thương mại điện tử. Bởi những mặt hàng sản phẩm tươi sống xa khu vực trung tâm thành phố đang bị hạn chế lên sàn.
Đồ lạnh, cho nên những cái KOL lớn, có lượng follow lớn mới kinh doanh được sản phẩm này trên nền tảng TikTok thôi. Còn như em là không kinh doanh được. Dạ, đó là một cái nền tảng rộng mà không kinh doanh được cũng hơi tiếc. Em ở Củ Chi ngoại thành thì những kênh Shopee, Lazada cũng bị hạn chế về cái khu vực giao. Em đã mở Shopee, Lazada rồi, nhưng báo là không thuộc khu vực phục vụ của sản phẩm này.
Ngoài vấn đề thích ứng với công nghệ, thích ứng với các thay đổi tiêu chí tiếp cận khách hàng trên các nền tảng thương mại điện tử, thì vấn đề phát sinh trong nỗ lực đưa chợ về tới vườn liên quan đến truy xuất nguồn gốc, thuế, hóa đơn đầu vào, vận chuyển, liên kết kênh phân phối v.v. Bà Nguyễn Trúc Vân, giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo, Viện Nghiên cứu và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thương mại điện tử với vai trò của hợp tác xã làm đầu mối sẽ có nhiều thuận lợi trong việc kết nối, hỗ trợ nông hộ, khắc phục điểm yếu trong phân phối tiêu thụ hàng hóa và đáp ứng các loại thủ tục giấy tờ hiện nay.
Hợp tác xã hoặc là một đơn vị nào đó họ đứng ở cái góc độ là đơn vị thu mua tập hợp các cái sản phẩm từ những người nông dân và họ là sẽ là cái kênh để kết nối giữa người nông dân với người tiêu dùng, thì khi đó là cái vấn đề giải quyết được cái hóa đơn đầu vào đầu ra và vấn đề về vận chuyển kênh phân phối luôn.
Cũng theo bà Nguyễn Trúc Vân, người nông dân có điều kiện có thể chủ động triển khai livestream bán hàng trên các nền tảng để tăng doanh số. Tuy nhiên, ở thời điểm này, cần nhất vẫn là ổn định nguồn cung, đảm bảo về chất lượng. Còn việc ổn định doanh số bán hàng và phân phối có thể thông qua một đơn vị đại diện. Sau một thời gian có kinh nghiệm, người nông dân có thể chủ động thực hiện với sự hỗ trợ của các hợp tác xã.